Phần 3, với tiểu đề Tình yêu vĩnh cửu. Sau khi mô tả tình trạng thờ ơ của chúng ta, Chúa Giêsu phán rằng đây là điều phải vượt qua. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta, trên ngôi ta, như chính ta đã thắng, và ngồi với cha ta trên ngôi của Ngài, xem Khải Huyền đoạn 3 câu 21. Đối với một số người trong chúng ta, đây có thể là trận chiến lớn nhất mà chúng ta từng đối diện. Chỉ đơn giản là nhận ra tình trạng yếu đuối, tự phụ của mình, chấp nhận sự quở trách của Chúa Giêsu, ăn năn và nhận lấy chiếc áo công bình của Chúa Giêsu khoác trên chúng ta. Điều thật lạ lùng là Chúa Giêsu hiểu tình trạng thờ ơ, hâm hẩm của chúng ta và đồng cảm với chúng ta, không phải là Chúa Giêsu đã từng hâm hẩm. Ngài đã phán trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng, như chính ta đã thắng. Bởi vì Ngài đã chết để cứu chúng ta, Chúa Giêsu đã thắng tội lỗi và hình phạt của nó. Ngài hiểu các cuộc chiến đấu với tội lỗi mà chúng ta đang đối diện và hứa sẽ giúp chúng ta. Nhiều người trong Kinh Thánh đã đáp lại lời mời của Đức Chúa Trời để bước vào mối quan hệ giao ước với Ngài. Đây là câu chuyện hoặc chủ đề xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Khi nhìn vào một số người trong số họ, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tương tác khác nhau với họ trong những thời điểm khác nhau. Những câu chuyện sau đây dạy chúng ta điều gì về cách Đức Chúa Trời tương tác với con người trong các hoàn cảnh khác nhau? Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 8 đến câu 10, kể rằng, lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, người ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 24, Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 13, Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta. Vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Sáng Thế Ký đoạn 12, từ câu 1 đến câu 4, vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 29, khi Môi-se, tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực, bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Dù Đức Chúa Trời trực tiếp bước đi với con cái Ngài, hay chỉ phán dạy họ, lẽ thật là Ngài luôn luôn ao ước được gần gũi loài người. Dù mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời hôm nay ra sao, Đức Chúa Trời muốn ở gần bạn. Chúng ta có thể đọc về ý tưởng này trong Giê-rê-mi đoạn 31, câu 3 và 4. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng. Dù ngày của bạn đang bắt đầu, hay đang kết thúc ngay lúc này, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm bạn và chờ đợi, muốn kéo bạn đến gần Ngài hơn. Ngài muốn xây dựng, hoặc xây dựng lại, mối quan hệ của bạn với Ngài. Nếu điều đó không xảy ra, lỗi thuộc về phía bạn, chứ không phải phía Ngài. Những điều gì trong đời sống bạn ngay lúc này, nếu không vượt qua được, có thể và đang cản trở mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời.